Ánh lửa đuốc chiếu sáng được một khoảng dài, khiến cho ông Châu trông thấy trước những chỗ rẽ sắp bước tới, và làm cho bớt cái hơi giá lạnh trong hang. Hang rộng chừng 10 bộ, càng vào càng thấy cao thêm. Dưới chân đường đá rắn và trơn, nhiều quãng phẳng và dễ đi như đã sửa sang từ trước. Lối hang khúc khuỷu, đi chưa được mấy, ngảnh lại đã không thấy cửa hang đâu. Ông quan thổ kỹ lưỡng xem xét hai bên, thấy cái mỏm đá, hốc đá nào cũng chú ý đến. Trên mặt vách đá màu rêu mốc đủ các sắc, ông Châu mỗi chốc lại tưởng như sắp thấy những dấu hiệu dị thường. Nhưng không, chẳng có gì là ghê gớm, ly kỳ. Cũng không thấy có vẻ gì là giết người hết. Từ cửa hang trở vào, thỉnh thoảng lại có một vũng nước hoặc ở giữa hoặc ở cạnh lối đi, hợp với hai cái lạch chỗ nhỏ, chỗ to, ăn theo chân vách đá. Nước ở lạch trong hơn nước suối, ánh lửa đỏ soi xuống tận đáy, thấy một lớp đá sỏi nhỏ và trắng tinh. Nhiều lúc cả bọn cùng dừng chân, không ai nói một lời nào. Thì thấy trong hang yên lặng, chỉ nghe có tiếng giọt nước trên cao rỏ xuống. Với những tiếng rơi bám vào trong khe tối, bị mất giấc ngủ vì có ánh lửa và có người vào. Năm người bộ hạ càng vững lòng, thì ông Châu càng lo ngại. Cái yên lặng và dáng tầm thường của hang đá này như có vẻ lừa dối, nham hiểm. Ông nghĩ đến những câu trong tờ di chúc bí mật. Nhưng lời trong giấy này biết đâu chẳng là những câu gạt mình để làm hại mình ở đây. Ông có ý hối hận vì không thử y lời dặn trong tờ giấy mà đo từ cửa hang vào cho biết chừng đã sắp đến nơi chưa. Nhưng theo nhiều ước đoán thì đi đến chỗ đó chưa được nửa đường và ông còn muốn vào xem xét qua một lượt đã. Cũng như lúc sắp bước vào hang đá, ông không để cho bọn theo hầu trông thấy được cái lo ngại của mình. Mà họ cũng không đủ sáng suốt để trông thấy được. Họ chỉ biết tôn trọng cái vẻ trầm ngâm của chủ họ trong lúc ấy và hết sức vâng theo lời ông. Trong giữa nơi kín đáo như thế, trong ruột một quả núi chứa chất những điều bí hiểm, ông Châu thấy như cách biệt hẳn với thế giới. Cùng năm tên bộ hạ làm những người đời khác chưa biết gọi tên là đời gì. Ông lấy làm lạ rằng can đảm của mình bị lay động quá đến thế. Ông tĩnh tâm lại để xem mình nghĩ gì. Ông ngờ rằng trong hang núi có một sức kín, nó đang làm trí ông mê mẩn. Ông nhìn thấy ánh sáng đỏ bập bùng của mấy bó đuốc chiếu vào bốn phía đá, rồi ông lại nhìn bọn đầy tớ, họ nhìn lại ông. Vô lý thực, mình lại nạt mình chứ có gì đâu. Ông nghĩ bụng thế, rồi ông chuyển cho họ tiến lên. Tiếng ông nói khẽ thôi, mà nghe ra vang động như đánh thức cả những cái ly kỳ còn đang ngủ. Tắt bớt đuốc đi, khói xông lên nhiều quá, để bốn bó cũng đủ rồi. Họ nghe theo lời ông, và đi 10 bước nữa thì đến một vũng nước lớn, lan khắp bề ngang đường hang núi. Giơ đuốc lên soi, thì thấy đến chỗ ré mà vẫn chưa hết. Đá chỗ ấy trơn lắm, nước trên những thạch nhũ xèo xẹt, rò xuống mấy ngọn lửa và mau như giọt danh sau trận mưa rào. Ông Châu sai hai người đầm đuốc tiến lên. Hai thằng hãy đi xem chỗ nước này đến đâu thì hết. Hai người tức khắc vâng lệnh rồi nhanh chân dẫm lên lớp đá cuội trắng ở dưới đáy mà đi vào. Hai ngọn đuốc lảo đảo soi dần vào quãng đường tối đen rồi khuất hẳn. Được một lát, tiếng chân khoa nước thấy dứt. Rồi thấy hai người thổ nói vang lên, giọng vui mừng và như lấy làm lạ. Quan Châu à, chỗ này hết nước rồi, mà đằng kia lại sáng lắm. Có lẽ chỗ này ăn ra một cửa hang khác cũng không biết chừng. Ông Châu liền tiến lên cùng ba người bộ hạ. Ông để cả giày lội xuống nước, nhưng vội lùi ngay lại. Nước lạnh buốt như làm rụng mất chân. Ông chịu rét không quen, nên bảo hai người cầm đuốc cho ông và cho một người bộ hạ thứ ba để hắn cõng ông qua cái vũng ấy. Tiếng hai người đi trước vẫn nói lớn, Họ bàn nhau tắt đuốc để dành đến lúc ra. Bọn sau đi được già nửa đường, sắp tới chỗ rẽ. Bỗng nhiên, hai tiếng kinh ngạc cùng kêu lên một lúc. Ông Châu lớn tiếng hỏi, hai người không đáp, chỉ gọi. Quan Châu à, còn trong hang chứ? Giọng họ run run và réo vội lên như người sợ quá ngắn hơi thở. Quan Châu à, lạ lắm, đi mau lên, đi mau lên. Ông Châu giục người cõng bước thực mau. Những lời nói vừa rồi vang ầm lên cùng với tiếng nước reo dưới những bước chân khua động. Khỏi chỗ nước vũng thì đã thấy cái ánh sáng mà hai người kia báo trước. Ông Châu ở trên lưng người cõng nhảy xuống, vội chạy đến sau hai người kia xem. Ông sửng sốt như họ, đứng lặng không nói gì. Ba người sau tới nơi cũng đứng được người ra như thế. Trước mặt họ, cách độ 20 bước, trong một khoảng rộng và cao như một cái động nhỏ, hiện ra một cảnh tượng quái gở kinh hoàng. Một bọn 5, 6 người đàn ông nằm ngồi hỗn độn bên những tảng đá cuội cực to gần sát chân vách đá. Một thứ ánh sáng trắng và yên lặng như vun ở cái ban ngày lạnh lẽo bên ngoài mà dội xuống bởi một cái lỗ ăn thông lên đỉnh núi. Nhưng đứng chỗ ấy, ông Châu chưa trông thấy trời. Ông bảo bọn theo hầu tắt hết đuốc đi, chỉ để lại một bó nhỏ. Rồi một mình ông tiến lên trước. Thanh gươm sáng lăm lăm trong tay, ông quay lại truyền. 5 đứa bước theo tao, nhưng nếu tao không bảo thì không được làm gì đấy. Ông lại chỉ những hòn đá cuội lớn. Mà phải cẩn thận, không đứa nào được chạm đến những tảng đá ấy. Nó nguy hiểm lắm đó, nó làm chết Nùng Khai với những thằng này. Bọn theo hầu còn đang kinh khiếp, xé thì thào, nói như chính mình lại sợ tiếng mình, thì ông Châu bỗng chú ý ngay đến một khoảng tối đen ở trên một phía vách đá, cách mặt đất độ 5-6 thước, và to gần bằng một cái nong. Nhìn kỹ thì đó là cửa một cái hang con bị lấp đầy những tảng đá cuội to đùng, một màu và hình như cùng với một hạng với những tảng lăn lóc ở dưới đất. Ông Châu bước lại gần, ngẩng lên nhìn một hồi lâu rồi nghĩ thầm. Thì ra, chúng nó cũng biết đây là lối vào nơi để của và cũng đoán được cái câu mày vào 100 chân, mày lên 1 tay ở trong bài di chúc vắn tắt. Mà có lẽ bọn con cháu họ Hoàng đã tìm thấy nghĩa câu ấy từ trước và bắt đầu phá cái hang nhỏ này rồi. Nhưng chúng đoán ra, đào ra để tìm thấy cái chết chứ không tìm thấy của. Rồi ông lẩm bẩm trong mồm, nửa như nói một mình, nửa như bảo lũ bọ. Ừ, khôn khéo mà ghê gớm lắm. Mới 100 năm trời nay, những hòn đá kia giết đã bao nhiêu nhân mạng. Viên quan tàu kia giữ của bằng cách gieo những cái khủng khiếp, chắc tưởng rằng phi con cháu nó thì chả còn ai là người lấy được của trong này ra. Chớ có ngờ đâu đến lượt ta, ta quyết phá cho tuyệt cái kế thâm độc ấy. Nói đoạn, ông quay lại dặn bọn người nhà lần nữa. Không đứa nào được động đến những hòn đá này đó. Hãy lôi xác những thằng này, để ra một nơi cho tao xét xem. 5 người kia vẫn đứng yên. Chưa hiểu ra sao, thì ông Châu lại quát. Mau lên chứ, lôi chúng nó ra cả một bên. Bọn chúng có 6 người, gần hết trông to béo, lực lưỡng. Họ ăn mặc đều một loạt áo vải dày màu tràm. Da mặt và tay họ đều xám đen như da Nùng Khai. Họ cùng đi một thứ giày vải, ngoài quấn những dây nịt khiến cho lá cỏ cảnh lau rắt đầy chung quanh chân. Coi mặt mũi và y phục thì biết họ là người Tàu, nhưng không thể đoán là người ở bậc nào, vì tất nhiên họ phải thay đổi hình dạng. Người thứ nhất. Bây giờ đã lôi để một chỗ. Là người còn trẻ, mặt mũi nhăn nhó như người đau đớn ghê gớm. Người thứ hai và thứ ba ngồi dựa lưng vào vách đá. Một người ngửa cổ lên, còn một người ngả đầu xuống vai người nọ. Lúc mấy tên bộ hạ thổ xốc nách kéo hai cái xác đi lùi lại, thì đầu hai người chết cái vẫn ngửa và cái vẫn nghiêng, miệng thì xếch lên như cười một cách đần độn. Người thứ tư là một ông già. Mặt xương xương, mép và quai hàm lởm chởm những râu, mắt to, mở trừng trừng, đang nằm nghiêng ôm lấy một hòn đá cuội. Bọn người thổ phải khó nhọc mới kéo được ông già ấy khỏi chỗ cũ, vì chân ông ta bị đè dưới bụng một người rất to béo. Người này đâm chúi đầu xuống, miệng hôn đất, tay quắp lại, mười ngón quào sâu vào đùi ông già. Còn người sau cùng, mắt mở, nhưng lòng đen chạy lên mí trên, mồm cứng và hé mở, môi dưới trẻ ra. Hắn ngồi gò ruột ở một bên, vai so lên, cằm sát ngực. Bằng ấy cái xác cứng đờ như tượng gỗ, họ đều kéo lại cho nằm cành càng ở một chỗ sáng nhất, trên mặt đất hang rắn và ẩm. Mình đè lên những cái côn sắt lớn và nhọn, những thanh gươm ngắn và trần, những bọc vải xanh đựng cơm và bánh khô với những bó đuốc đã tắt lửa. Tuy có đông người sống trong hang, và tuy đã hơi dạn với cái bí hiểm, ông quan thổ cũng phải gắng sức mới giữ bình tĩnh được tâm thần. Trước cái cảnh tượng quái gở mà ông thấy đó, ông sẽ lắc đầu mà tưởng đến cái ghê sợ của một người vào đây một mình. Ông tự nghĩ. Thế mà ta trực không cho đứa nào theo đấy. Cũng may mà ta nghĩ lại, nếu không thì những lúc này liệu còn can đảm không? Rồi ông nghĩ đến Nùng Khai, và đến lúc hắn trông thấy bọn người chết. Ông chắc rằng khi Nùng Khai vào Văn Dú, thì đã thấy bọn khách ở đây mà lúc ấy họ cũng đã chết rồi. Nùng Khai có lẽ chết vì khiếp sợ quá. Ông nghĩ thế nhưng lại lắc đầu. Khiếp sợ mà đến chết ghê gớm như thế được. Mà Nùng Khai có khiếp sợ không? Không chắc. Mắt tên cướp kia đã quen thấy máu đổ, quen thấy những cảnh tàn sát nhiều lần rồi. Mà cái lòng hung bạo ấy lại nhờ có sự ham chiếm được của làm cho táo tợn thêm. Và nếu nó biết sợ thì đã không dám vào đây ngay từ lúc thấy xác người khách tắt cổ. Lúc ấy, ông Châu từ từ đưa mắt, nhìn khắp động từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, nhưng không chú ý đến vật gì. Ông còn đang đoán tưởng lại những cử chỉ của tên thổ già từ lúc vào đây cho đến lúc chạy ra cửa hang mà chết. Thì bỗng ông thấy một con dao rừng với một bó đuốc bằng sa mộc nằm ở bên một tảng đá cuội. Con dao ấy tất nhiên không phải của bọn khách, vì đó là thứ dao rừng chỉ riêng người thổ quen mang. Mà bó đuốc kia chắc cũng là của Nùng Khai, theo như lời người trai thổ Cao Lâm thuật lại. À, thế thì chắc Nùng Khai tìm thấy tờ di chúc kia ở chính chỗ này đây. Rồi tất nó phải chạm đến những tảng đá này mới chết được. Có lẽ nó tưởng trong đá cuội có vàng ngọc, nên mới lấy tay vần xem. Nhưng nó ngu ngốc đến đâu thì cũng phải nghi ngờ chứ. Bọn khách kia thì chết cứng ra đó mà, những hòn đá này thì lăn lóc ở bên. Ông quan thổ cau đôi mày lại, nhìn chừng chừng xuống đất. Một ngón tay chậm chạp gãi xong mang tay. Rồi ông xè xé thở một tiếng thật dài. Hay là tờ giấy kia bị một hòn đá lăn đè lên. Nùng Khai muốn cầm giấy xem nên mới mang bỏ hòn đá ra bên cạnh. Ừ, có lẽ thế thật. Vì tờ giấy ta thấy thủng rách lỗ chỗ, mà ở hai mặt giấy ta còn thấy màu đất bám và phảng phất màu rêu xanh. Nhưng dẫu sao, ta hẳn cứ biết rằng Nùng Khai cũng như bọn khách kia bị chết vì đã phạm tới những hòn đá quẩy. Những tảng đá này trông nhắn và cũng khá tròn. Từ cái lỗ đang đào dở lăn ra, nhiều tảng lăn tản mát tận đằng xa và khuất trong đám tối. Ông Châu đến bên một tảng, cúi xuống xem xét một hồi rất lâu, nét mặt khó khăn, chăm chú và tỏ ra chiều rất cẩn trọng. Ông lẩm bẩm nói, cái thần giữ của nó mới hiểm ác nhé. Có ai ngờ đâu những vật ghê gớm ấy lại là những tảng đá tầm thường này. Rồi ông đứng sững lên, lại gần mấy cái tử thi người Tàu, khạc một cái nhổ xuống đất và gọi bảo lũ bộ hạ. Trên mặt bàn tay lũ này cũng như trên mặt bàn tay của Nùng Khai, có những vết máu lấm tấm đen, dấu vết của những hòn đá giết người đó. Đứa nào phạm đến những vật ấy thì cũng chết như những tên vô vũ kia, chúng mày phải coi chừng đấy. Lúc ấy, ông đang lom khom cúi xuống xem cái xác người khách giả nhất. Người này trông vẻ hung ác, hai mắt nhìn thẳng vào chân ông Châu. Bên cạnh cái bao gươm to bản và ngắn đeo vào cái đai vải thắt ngang lưng hắn. ông còn thấy dắt một cái hộp thiếc mà ông không thấy ở thắt lưng bọn kia. Hộp này dài hơn một gang, ngang bằng ba đốt tay và dày hai tấc. Ông Châu liền cầm ngay lên, rút nắp, lấy ra được hai tờ giấy cuốn tròn lại. Tờ thứ nhất là một cái giấy thông hành của quan tổng đốc Quảng Đông cấp. Tên người mang giấy đó là Thạch Dụng, 34 tuổi, làm thầy địa lý, quán ở Bình Giang. Cứ tuổi trong tờ giấy này thì ông già kia không phải là Thạch Dụng, mà người mang nó có lẽ là người khách bị giết ở gần cửa hàng. Ông Châu xem đến tờ thứ hai. Tờ giấy này dày như bìa, màu vàng bẩn. Ông quan thổ vừa thoạt dở ra đã thấy kinh lạ. Chữ trong giấy viết bằng máu, nét gấy, cứng như vạch bằng que, lời trong giấy như sau này. Bọn dũng sĩ chúng ta là Đô Bá Kỳ, Tần Du, Điền Nhị Giang, Lý Thất và Lý Nhạc, năm mãnh hổ ở vùng Mê Sơn, sông pha hiểm trở, theo vết chân Thạch Dụng đến đây để chiếm lấy kho vàng của y. Năm chúng ta cùng tra khảo y, cùng lấy được mảnh giấy chỉ cách đào lấy của, rồi cùng giết y chết. Vậy chúng ta thề nguyện với nhau rằng của cùng tìm được, cùng chia đều, và phải giữ việc này cho kín. Nếu trong bọn ta có kẻ nào manh tâm muốn chiếm lấy phần lớn, hoặc tìm cách giữ cả cho riêng mình, thì kẻ ấy sẽ bị chết treo trên cây vì tay chúng ta, bị năm nhát dao trên mình, y như số mạng của Thạch Dụng. Chúng ta lấy máu của y để viết tờ này, lại cùng trích máu của mình biên tên và in dấu ngón tay vào đây ký kết. Năm vết ngón tay cái, in thành một hàng máu đỏ nhòe nhoẹt ở sau những câu ghê gớm ấy. Ông Châu lặng yên, không nói gì. Một lát, ông quay lại nhìn bọn người tàu, thấy mặt mũi họ càng thêm vẻ độc ác. Nhưng bọn hung thủ giết Thạch Dụng chỉ có năm đứa. Vậy đứa thứ sáu là ai? Có lẽ là đứa trẻ nhất, và có lẽ là người đi theo Thạch Dụng, đến đây làm chân trong cho chúng. Một lát, ông Châu lại nghĩ. Thì ra, quả nhiên, tên khách chết treo là con cháu người quan tàu thực. Nhưng tại sao mãi bây giờ mới sang đây? Mà bọn cường đạo kia dò xét làm sao lại biết được y sang tìm của? Cái đó toàn là một thiên bí mật, khó lòng mà khám phá được ra. Ta chỉ phục viên quan tàu thực là người sâu sắc. Câu dặn con cháu phải dán lại tờ di chúc ta tưởng là vô lý, nhưng đến nay mới rõ cái ý khôn ngoan. Viên quan tàu có lẽ muốn phòng hai điều. Một là bảo con cháu giữ lại đừng hủy tờ giấy đi để xảy có khi phải đem ra chứng nhận cái quyền được hưởng của trong hang văn rú. Hai là hoặc trong khi đi tìm của có kẻ theo mà tra khảo thì tờ giấy kia với những câu kỳ dị viết trên đó sẽ lừa gạt kẻ chiếm được nó và báo thù cho con cháu mình. Viên quan tàu muốn cho của trong văn rú nếu không về tay dòng dõi nhà y thì không về tay ai hết. Mà cuộc cải với nơi chứa, nó sẽ là những cái tai họa nghìn năm cho những kẻ vô phúc muốn tìm tòi. Ta cũng là một kẻ tìm tòi đây, nhưng cái mưu kế lập ra từ mấy trăm năm kia, đối với ta không có giá trị gì nữa. Ông quan thổ gấp cả hai tờ giấy, tra vào cái hộp thiếc như cũ và dắt vào thắt lưng mình. Rồi ông sai bọn theo hầu đem cuốc xẻng và giao trường đến phá nốt cái lỗ hang ở trong phía tối. Họ vâng lời, tức khắc lấy xẻng và dao nảy những hòn đá từ dưới trở lên. Cứ mỗi một hòn đá rơi ra, họ lại phải nhảy lùi lại. Cái khó trong việc đào phá chỉ là phải tránh những hòn đá cuội đó. Ông Châu đứng một bên, trên một tảng đá xanh, cao và khá phẳng. Ông vừa bảo ban vừa thôi thúc họ. Trong động vang lên những tiếng quốc bổ, những tiếng ông Châu quát, với tiếng đá cuội lăn ra. Lỗ hang sau đó một hồi lâu đã thấy mở ra được non nửa phần về phía dưới. Lúc ông Châu toan bảo một người đốt đuốc lên, thì ông chợt thất kinh kêu lên một câu dữ dội, này chết, lùi mau ra! Vừa lúc bọn đầy tớ hoảng nhảy lại đằng sau, thì rầm một cái như sét nổ vỡ trời, Cả phần trên lớp đá cửa hang cùng lở xuống. Bọn thổ chạy tán loạn, nhảy như lũ vượn để tránh những hòn đá tròn đuổi theo. Đá cuội lăn ra tứ tung và chiếm gần nửa chỗ trong động. Cũng may không ai việc gì, nhưng họ mất sắc đi vì khiếp sợ. Lúc họ đã dám quay lại nhìn, thì cái cửa hang nhỏ đã rộng mở. Hang này cách đất độ 4-5 thước. Cửa hang to bằng một cái nong. Không thể biết hang nông hay sâu. Trông vào chỉ thấy mù mịt đen và phảng phất như có khói. Ông Châu bảo họ lấy dây thừng và dây mây làm thành những thứ quang sơ sài để tải những đá kia ra một chỗ. Ông đến xem mấy hòn gần nhất thì thấy cũng là một thứ đá cuội như những hòn lăn ra trước, nhưng nhỏ và nhẵn nhụi hơn. Ông lại đến nhìn kỹ những hòn phía gần cửa hang, là những đá rơi xuống trước tiên, thì lại thấy chung quanh đá bong ra những mảng cát to hạt và sắc cạnh mà ông không dám động tới. Ông gật đầu mấy cái rồi nói, chỉ có lượt đá ngoài cùng là nguy hiểm thôi. Tuy thế, ông cũng bảo bọn kia phải cẩn thận mà khiêng từng hòn một. Họ lặng lặng theo lời ông như một bọn người máy. Từ nãy đến giờ, họ rất ít nói và nói không nói to, trái với tính quen của họ trong khi đông người cùng làm một việc. Khi đá cuội ở bên những xác chết đã xếp thành một đống lớn, và khi đã có lối đi tới cửa hang, ông Châu mới bảo đầy tớ đem cái bó đuốc gần tàn lại để nối. Ông thì cầm bó đuốc sa mộc của tên Nùng Khai. Thấy một tên bộ hạ không đi hài xảo, ông liền bắt hắn cởi giày của một người chết để xỏ vào chân, rồi ông nói, bây giờ, chúng mày đem những tảng đá kia trồng thành một bậc để lên. Những đá rơi ra sau thì không đáng sợ lắm. Mấy hòn đá xếp lên, đã thành một thứ bậc thang cũng khá tiện. Ông Châu đem đuốc lại nhóm, chỉ để lại hai bó dành đến lúc ra. Rồi ông nhìn lại một lượt xung quanh mình. Cảnh tượng trong này thực kỳ dị. Đám người chết co quắp, nằm ngoẹo đầu, giơ chân ở chỗ ánh sáng ban ngày soi xuống, cùng với những hòn đá cuội chất đống. Màu đất ẩm khác với màu xanh xám của vách hang. Cách đó không xa, bọn người thổ xúm lại với nhau đứng trong chỗ tối. Họ sửa giày rơm, đai lưng hay đốt thêm đuốc. Cái ánh lửa đỏ bập bùng chiếu một bên mặt tay tái của họ và chiếu lên mặt đá hang, làm rõ rệt thêm cái lạnh lẽo của thứ ánh sáng ngoài trời soi xuống. Bó đuốc của ông Châu và ba bó của bọn đầy tớ đã cháy to, nổ lách tách như rang nẻ. Hai người dụi tàn lửa lên đá, rồi theo lời ông Châu chui vào cửa hang. Ông cùng lên với người thứ ba, để cho hai người sau cầm đuốc đi tập hậu. Cái cửa hang nhỏ lúc ấy trông như miệng một cái hỏa lò đang cháy mỗi lúc một tối dần. Không bao lâu, cả lửa đuốc lẫn người cùng bị cái miệng ấy nuốt chửng. Thoạt mới vào, đường đi rất khó, họ phải lom khom cúi. Trên đầu họ, trần đá thấp như muốn đè mái họ xuống, mà dưới chân có nhiều chỗ hõm hốc, lại thêm đá cuội bên ngoài lăn vào, làm cho họ phải hết sức dè dữ mới dám bước lên. Họ không giơ được ngọn đuốc lên cao, ánh lửa trước mặt làm cho họ chói quá, phải đưa cánh tay lên che ngang mắt mới trông được rõ lối đi. Nhưng hang càng vào sâu càng rộng và dễ đi hơn. Vào được chừng hơn 10 bộ thì đuốc đã giơ lên được quá chán. Trần đá cũng cao dần và đỡ thế nặng nề. Họ càng vào sâu thì cái khí lạnh càng thấm thía. Một thứ gió lan đi rất chậm, từ chỗ đen tối cùng cực đưa ra. Họ phảng phất, ngửi thấy những mùi hôi tanh và ẩm mốc. Đứng lại độ nửa phút, ông Châu lặng lặng nhổ bọt, rồi lại tiến lên. Lối đá rêu cũng khá rộng. Ông Châu cho hai người đi quá ông một bước, còn ông đi ở giữa họ, hơi lùi về đằng sau. Bỗng nhiên, ông Châu dừng chân, nói một cách kỳ lạ. Ồ, đứng lại, đứng lại xem đó. Ồ, kìa. Họ trừng mắt trông lên. Trong giữa khoảng tối om, thấy phảng phất hình một người trăng trắng. Ánh lửa cử động khi mờ, khi chói, nên các hình ảnh vừa rồi lúc biến, lúc hiện rất mơ hồ. Cứ đi lên xem, chỗ ấy cách đây xa quá nên không rõ. Họ tiến lên mới được 10 bước nữa, thì cái hình lúc nãy thành ra một bộ xương người. Bộ xương này ngồi ngảnh mặt ra, ở trên một cái bệ gạch rất lớn. Cái đầu lâu, hai mắt rỗng đen thao láo, ngã về phía trái, ở giữa hai cánh tay giao nhau. Hai tay này để trên một cái cột, cao lên tới ngực. Hai ống cẳng đã rời ra, dựa vào cái bệ như hai thanh củi. Phía trên bàn chân có những xích sắt con han, gì chẳng buộc hai, ba vòng. Màu xương thì xanh, đen, mốc rêu, cũng như màu cái cột bằng đá. Hàng xương sống vẫn thấy liền khớp, vẫn chống giữ bộ xương ngực. Trên bả vai, lúc soi đuốc lại gần, thấy một thứ mùn nát thành bụi lẫn lộn với một vòng tóc xam xám và dài. Ông Châu nghĩ ngay đến lối yểm vàng của bọn người Tàu. Ông nghĩ đến cái nỗi tuyệt vọng của người mà họ dùng làm thần giữ của. Nghĩ đến cái lòng thâm độc của kẻ tin những điều vô lý mà hại người. Sau khi tìm được những hòn đá cuội, ông không nhận là có thần thánh gì nữa. Nhưng ông lại nghĩ, viên quan Tàu kia đã có những tảng đá để lấp cửa hang trong. Hắn đã có phép giấu vàng tối kỳ bí hiểm rồi. Hà tất phải nhờ đến thần thánh nào khác để giữ của cho hắn. Ta cần phải biết rõ điều ấy, vì biết đâu rằng sau bộ xương vô giác kia, không còn ẩn những mưu kế gì để lừa gạt mình nữa. Ông đứng yên một lát, trí suy nghĩ, tay vần về xoắn xít bộ râu cằm. Sau, ông cứ gật gù hoài, miệng mím vào như muốn cười, mặt lộ ra vẻ khoan khoái. Phải, chỉ có hai lẽ. Chứ viên quan Tàu kia giết người vô ích làm gì? Một là người Tàu nghĩ đến cách yểm vàng từ trước, từ khi mới đẻ của ở đây, rồi dần dần mới tính ra, mới dùng cách xây cửa hang bằng thứ đá cuội nguy hiểm. Hai là bộ xương kia chẳng qua chỉ là xương của một kẻ bộ hạ theo vào giúp việc trong này. Mà người giúp việc ấy cũng như những kẻ tải gạch đá vào xây nên cái bệ này và trông thấy của cải trong này, tất phải giết đi, để triệt những tấm lòng tham và làm câm những cái miệng không kín đáo. Thế rồi một ý kiến nảy ra. Viên quan Tàu đem người bị giết đặt lên bệ sau cái cột đá ấy để làm một thứ bù nhìn. Kẻ nào không phải là người có quyền lấy của, chẳng hạn như ta đây, mà lòng mê tín vẫn còn, thì sẽ bị cái bù nhìn kia làm cho kinh hoàng, có khi còn ám ảnh suốt đời nữa. Cái bệ mà trên đó bộ xương người ở một bề, thoạt trông ông Châu đã biết ngay đó là chỗ đựng của. Bệ này hình chữ thập, rộng gần bằng dài, và xây bằng gạch, trông chắc chắn nhưng rất vụng vẻ. Ông quan Thổ lấy mắt ước thì mỗi bề ngang, dọc vào khoảng trên dưới 15 thước, còn bề cao thì vừa bằng cái ống cẳng bộ xương. Mặt bệ cũng khá phẳng, gạch xây toàn là những phiến rất lớn và xem ra rất dày. Màu gạch một vài chỗ nâu sẫm như da sành, nhiều khoảng rêu cáu vừa xanh vừa đen, nhiều chỗ lang lổ như đất khô hay mốc bám. Ở hai bên kia còn chừa ra hai lối nhỏ đi ra phía sau bệ, đến chỗ cùng hang. Ông Châu cầm đuốc bước vào, chân đá càng ở xa càng thấp. Ông đứng sau bệ ngảnh vào, thả tầm mắt nhìn cái khoảng tối đen mà lửa đuốc không soi tới. Ông đi vào mấy bước thì cứ phải cúi thấp mái xuống. Ông thấy cái cảm giác như bị đè nén mãi ở dưới cái trần đá nặng và dày. Ông thử nghĩ xem chỗ ông đang đứng ở về phía nào trong hòn núi đá, nhưng không đoán ra. Khi mắt đã quen tối, ông chợt trông thấy hình ba, bốn bộ xương người nữa. Ông gọi đầy tớ lại và bảo cho chúng biết là họ bị hại bởi tay người quan Tàu. Nhưng xét kỹ thì hình như họ bị thuốc độc, chứ không phải bị chém bất thình lình như ông thoạt tưởng. Bộ xương nào cũng còn nguyên, mà cổ vẫn liền với đầu. Và lại, ông Châu nói tiếp, viên quan tàu ngoài cách đầu độc họ thì không dám giở ngón gì ra. Vì tất nhiên, y vào đây có một mình với bọn kia. Nếu họ hơi thấy viên quan có ý phản chắc, tất họ không để cho y sống. Nói đoạn, ông quay trở lại, đưa bó đuốc cho một người đứng bên. Ông đứng sau cái bệ lớn, yên lặng một hồi lâu, tay cầm gươm vô tình vạch lên mặt bệ những nét nhằn nhịt. Lần này là lần thứ năm. Thứ sáu, ông ngẫm lại những cảm giác và những điều ông suy tính trong lòng. Lúc ấy ông thấy lòng ông xôn xao. Ông dịu lời bảo đầy tớ nối thêm đuốc lên, thì thấy giọng nói của mình hơi khác. Quả tim ông đập nhanh và mạnh lắm. Có lẽ đó là vì mừng, vì ông biết rằng trong cái bể lớn kia có một kho của lớn mà chính ông sắp được hưởng. Viên quan Châu nhỏ mọn, danh phận mờ tối ở trong bóng những rừng hoang, nay chỉ còn phải lật có một lần tường mỏng nữa là được trông thấy cái phú quý to nhất trong nước. Ông sẽ làm nên tiếng tăm, ông sẽ tìm cách cùng với bọn đồng liêu người Kinh làm quan trong bộ. Ông sẽ mở một con đường mới cho người cùng giống. Người ta có của là người ta có quyền. Ông hắng giọng cho lời nói mạnh lên, bọn theo hầu đã đốt thêm đuốc. Ông xài dắt hai bó lên kẽ đá, bảo ba người khác cầm năm bó, còn ông và hai người khỏe mạnh nhất thì lấy xẻng, cuốc để bổ vỡ cái mặt bệ ra. Cuốc vừa mới giáng được một nhát, bộ xương người bỗng đổ rời xuống, xếp lại thành một đống hỗn độn trên mặt bệ, cái đầu lăn ra một bên. Ông Châu bắt họ không được ngừng tay. Họ đang ra sức bổ nữa, thì ông Châu ngăn họ lại, rồi một tay cầm lấy một con dao, còn tay kia, ông sờ vào chỗ kẽ vừa mới nứt ra ở một góc bệ. Ông lấy mũi dao cắm mạnh vào đó, bảo một người nữa cũng làm như thế, rồi hai người hết sức bẩy lên. Một phiến gạch dày ước nửa gang tay, to bằng nửa cái án thư bịch lên, để lộ ra một lớp gạch nữa mới hơn ở dưới một lần vữa mỏng. Lớp gạch phủ trên đã phá hết, lớp gạch dưới mới nạy được ba viên. Ông Châu vội bảo họ ngừng tay. Ông đã trông thấy những hình nén, hình thoi, in nhấp nhô ở dưới một lần vải phủ trên mặt. Mảnh vải ấy cách lần gạch mấy độ ba đốt. Ông quan thổ cầm lấy mép vải rồi nhanh tay lôi lên. Mảnh vải mùn rách bung ra, ông Châu mở mắt cực lớn. Những thoi vàng dài, màu xanh xanh nằm hỗn độn bên những sâu vòng trắng muốt. Đó là những vật ông trông thấy trước nhất, bọc trong những gói lụa hay giấy mỏng và lòi đầu ra. Còn ở dưới thì toàn những bọc còn nguyên, có lẽ cũng là bọc vàng, ánh lửa soi vào làm hơi lấp lánh ở những chỗ rách. Ông quan thổ mười ngón tay run lẩy bẩy, đưa cả ra trực bốc, ngập ngừng một lát, rồi vớ lấy mấy bọc đưa lên tận mắt xem. Chính phải rồi, chính vàng, vàng, vàng với những vòng ngọc, vàng, ngọc cao gần ngập bệ, lại còn khuất ở dưới những phiến gạch kia. Bỗng nhìn, ông nín lặng, ông liếc mắt nhìn về bọn tôi tớ, chúng nó đứng mê đi như những pho tượng cầm đuốc, chống sẹt. Ông thấy cái ghê rợn, chạy khắp người. Nhưng mà không, ông nghĩ thầm, không hề gì, chúng đã là người trung thành lắm, ta phải bình tĩnh mới được, ừ, không sợ gì. Tuy thế, ông vẫn để ý đến cử chỉ của họ và nhìn lại cái gươm sáng của ông dựng ở một bên đùi. Ông kéo hai, ba gói nữa lên thì thấy toàn là những chuỗi ngọc kim cương và bạch ngọc. Lúc ông để cả xuống thì chú ý đến một tập giấy nhô ra ở trong cái bóng tối của phiến gạch dày. Ông cầm giở ra xem thì đó là một quyển sổ mỏng. Giờ tờ thứ nhất, thấy mấy hàng chữ viết rất tốt, có những câu sau này. Thạch Điền Quang, Minh Triều Đại Thần, Sung Nam Bang, Đô Đốc Chi Bảo. Trang thứ hai, kê những đồ đĩa ngọc, chén ngọc, bình vàng và bạc. Rồi đến trang kê các thứ ngọc, ngọc thạch, ngọc trai, kim cương, vân vân. Trang thứ tư và thứ năm, các đồ bằng ngà voi, bằng san hô, ngà voi nguyên, sừng tê, vân vân. Trang cuối cùng kê toàn vàng, vàng thoi, vàng nén, vàng diệp các hạng.
Đoạn kết.
Trừ những người bộ hạ quan Châu Nga Lộc thì không ai biết đến chuyện ông tìm thấy của. Cả ông Châu Cao Lâm cũng vậy. Ông quan này tưởng cả hai tên bộ hạ ông sai đi đều bỏ xác ở hang thần. Người thổ Cao Lâm, từ khi gặp những điều kinh khủng ở trước hang đá, thì ở lại Châu Nga Lộc. Mấy tháng ròng đã không dám bước chân ra ngoài. Rồi một ngày kia, người thổ ấy tự nhiên đi đâu mãi không về nữa. Người ta đổ đi tìm các ngả cũng không thấy. Sau cùng, một người lách vào một bụi rậm ở gần đấy, thì thấy hắn đã chết treo ở dưới cây ổi lớn ở bên nhà ông Châu. Bọn bộ hạ theo ông Châu hồi xưa lấy làm kinh ngạc vô cùng. Họ ngờ là ông ta lập mưu giết nó, nhưng phần nhiều đoán là nó tự tử, vì họ thấy nó bị cái hối hận và khiếp sợ cắn rứt ám ảnh không thôi. Và bọn người theo giúp ông Châu sau này vẫn được sung sướng, giàu sang một cách bình tĩnh. Còn ông Châu thì bận bịu về của cải nhiều lắm. Ông cưới thêm hai người thiếp nữa và thôi tưởng đến sự làm quan trong kinh. Những tảng đá giết người trong hang thần thì ngay sau khi vận hết của về nhà, ông Châu đã sai đem bỏ vào trong cái hang thứ hai là hang giấu của và sai xây một lần đá bên ngoài lấp kín miệng hang ấy đi. Tuy vậy, ông vẫn giữ lại một tảng đá nhỏ nhất để làm kỷ niệm. Ông vẫn có ý giữ kín, không nói ra vì sao mà những tảng đá kia lại hại được người một cách ghê gớm như thế. Nhưng một hôm, nhân vui chuyện với mấy tên người nhà tâm phúc, ông tưởng cũng không cần phải giấu mãi sự thực làm gì. Ông bèn cẩn trọng đem tảng đá ra. Lấy dao cạo mạnh lên thì thấy lở xuống, nhỏ và mỏng những hạt cát to hạt. Đó là một thứ cát rất sắc, cạnh màu vàng, trong lẫn màu nâu cháy, dính lại với nhau như luyện bằng keo. Ông nói, đây, cái oai quyền của thần giữ của đây, cái linh thiêng của văn giữ cũng cả đây, thật là ghê gớm mà khôn khéo. Bao nhiêu tai họa, bao nhiêu nhân mạng, bao nhiêu điều khiếp sợ của người ta trong mấy trăm năm trời đều do những vật vô tri vô giác này gây nên. Nhưng chẳng qua, chỉ là cái kỳ mưu của viên quan tàu đời nhà Minh, chứ không có thần thánh gì hết. Chung quanh tảng đá này có một sức mạnh giết người mau chóng hơn cả thần thánh nữa. Đó là nhựa của một thứ cây độc tên là mây nôm. Thứ cây mà bọn Mán đi săn với quân giặc ở những núi hiểm gọi là công đia đèn. Nhựa cây này, ngâm tên thì tên hóa độc. Bắn không cứ phải vào chỗ hiểm, chỉ làm xây ra rớm máu cũng đủ cho kẻ bị thương chết không thể cứu được. Nhưng nếu chế luyện theo phép của một vài giống rợ bên Trung Quốc là giống bôi thuốc độc vào móng tay để cào cấu kẻ thù, thì nhựa cây đó trở nên rất mạnh và giết người một cách ghê gớm, mau chóng hơn. Viên quan tàu kia hẳn biết cách chế luyện đó. Rồi ông Châu gắp đưa cho mấy người bộ hạ xem những mảng cát bám trên tảng đá cuội. Ông bảo rằng đó là một thứ cát làm bằng những mảnh sứ hoặc thủy tinh đâm nhỏ, luyện cho keo lại với thứ thuốc độc mà ông vừa nói. Thứ keo riêng ấy đem chát lên các hòn đá xây lấp cửa hang của, làm thành một thứ quân canh gác chắc chắn không gì bằng. Cho nên những kẻ đi tìm vàng trước ông Châu, như bọn con cháu họ Hoàng, bọn cướp khách với tên Nùng Khai, đều vì phạm đến những vật nguy hiểm kia bị thứ cát sắc cạnh phủ trên đá đâm vào da mà bỏ mạng. Ông Châu tuy đem cái bí mật của hang thần mà giải nghĩa rõ cho những người bộ hạ trung hậu đã theo ông đi lấy của khi xưa được biết, nhưng ông vẫn để cho dân trong châu tin là ông có oai át được cả thần quyền. Văn Dú mất thiêng là vì ông. Dân ông rất lấy làm cảm cái ơn trừ tai phá hoại ấy. Từ đó, dần dần họ đã dám khai khẩn và cày cấy ở gần quả núi đá. Lại có người ta rủ nhau vào tận hang xem. Núi Văn Dú trông vẫn ngất ngường, cao lớn, nhưng người ta chỉ coi là một ngọn núi cao lớn thường. Đến nỗi cái tên núi đã làm khiếp đảm mấy châu huyện trong ngót 300 năm trời, họ cũng quên dần đi. Bây giờ thì không mấy ai biết đến nữa.